This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn sẽ có tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách hôm nay với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Mai Cổ Cao. Quý vị có thể gọi vào từ ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp tham gia câu hỏi về vấn đề có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ. Hay là quý vị muốn tham gia để mà gửi câu hỏi vào chương trình visa đầu tư, visa du học cho con em của mình. Và đặc biệt là khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị muốn tìm hiểu quyền lợi của mình ở đâu thì quý vị cũng có thể gọi vào. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua những nơi hai nơi này để tham khảo lần đầu miễn phí, hoặc là gọi điện thoại để mà lấy hẹn với luật sư Mai Cổ Cao. Và xin được kính chào tới ngồi cùng luật sư Mai Cổ Cao trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Mai Cổ xin chào anh Việt Tấn, chào quý vị của đài 1600 AM ở Sài Gòn Dallas. Yeah.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là khoảng thời gian vừa qua là visa bulletin của mình có sự thay đổi nhiều không ạ?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, là Mai Cổ xin một hai phút xin trình bày cái visa bulletin mới nhất luôn nha anh Việt Tấn, là đây là cái thông tin visa bulletin trên tháng 9, nó mới ra ngày hôm nay luôn, nó mới ra cách đây một ngày, hai ngày gì đó. Đây là thông tin visa bulletin mới nhất. Trước nhất là diện F1, cái visa bulletin này nó hơi đặc biệt chút xíu, vì để mà có trình bày từ từ để cho quý vị hiểu rõ nha. F1 là ba má quốc tịch, bà lãnh cho con trên 21 không có gia đình, tháng vừa rồi là 22 tháng 12 năm 2010. Tháng này là 1 tây tháng 5 năm 2010. Nó nhìn lại hồ sơ, nó đình lại hồ sơ là hồi tháng rồi là 22 tháng 12, bây giờ là 1 tây tháng 5 năm 2010, nó chậm lại 7-8 tháng. F3 là tháng rồi là 8 tây tháng 7, 2005, tháng này là 8 tây tháng 7, 2005, không thay đổi cho diện ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. F4 là anh chị em, rất tiếc là cái thông tin mới, visa bulletin mới, tháng rồi là 8 tây tháng 5 năm 2004, tháng này là 1 tây tháng 1 2002, là anh chị em, nói chung là nó chậm lại 2 năm rưỡi. 1 tây tháng 1 năm 2002 nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều hồ sơ, nhất là những hồ sơ mà mình đã chờ đợi rất là đâu chờ đợi rất là lâu rồi, mà bây giờ nó còn chậm lại thêm 2 năm rưỡi nữa. Bây giờ là 1 tây tháng 1 năm 2002, tháng rồi là 5 tây tháng 8 tây tháng 5 năm 2004. Cuối cùng là F2A và 2B là thường trú nhân người thật sinh và lãnh như thân nhân. Trước nhất là F2A, tháng rồi là đó là người thật sinh và lãnh vợ chồng hoặc là con dưới 21 tháng rồi là 22 tháng 9 năm 2015, tháng này là 1 tây tháng 10 năm 2015, ít gì cũng lên được cỡ 10 ngày cho diện FIA. Và cuối cùng FIB là thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình, tháng rồi là 1 tây tháng 11 năm 2010, tháng này là 1 tây tháng 11 năm 2010, không thay đổi cho diện FIB. Nói chung anh Việt Tấn, là cái visa bulletin mới nó rất là tệ, nhất là cho diện anh chị em, chậm lại 2 năm rưỡi từ tháng 5 hay là 4 mà kéo lại thành tháng 1 hay là 2. Rất là tệ, rất là tuyệt cho những người bà lãnh anh chị em phải đợi lâu thêm. Dạ, cái đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất anh Việt Nam.
Yeah. Wow, cái vụ này là mình theo như cái nhìn của luật sư thì
dạ vâng,
cái đó là tại vì cái luật mới hay là có ảnh hưởng gì thưa luật sư?
Dạ không, anh Việt Tấn, là lâu lâu nó sẽ xảy ra. Hồi năm 2010 nó bị một lần, cũng là qua tháng sau thì nó đình lại, coi như là những hồ sơ nó kéo ngược lại. Và trong cái trường hợp này anh chị em bị kéo 2 năm rưỡi, F1 thì bị kéo cỡ 6 tháng. Chuyện này lý do là nó có quá nhiều hồ sơ đứng ra bảo lãnh gia đình, thì nó không có đủ visa, nó không có đủ người để giải quyết hồ sơ. Và hơn nữa, không biết là anh Michael, không mấy kỳ trước Michael không có cơ hội, chỉ có đề nghị thôi nha, cái này là Michael đề nghị thôi nha. Đây là cái Tổng thống Donald Trump thì anh được tận biết đó, là đề nghị một cái dự luật nha, tại vì Michael rất là ngại trình bày những cái dự luật, cái Raise Act á, là cái dự luật liên quan tới di trú. Thì quý vị đều biết cái Tổng thống Donald Trump đề nghị cái đó, mà nếu mà bên Quốc hội người ta đồng ý, mà nếu mà nó thành luật, mà cái chuyện nếu nó rất là khó nha, nhưng mà một lần nữa nếu mà thành luật thì là cái cái vấn đề mà bà lãnh, nhất là bà lãnh gia đình của cộng đồng Việt Nam của mình, nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nói chung là chỉ còn vợ chồng với lại mấy đứa con dưới 21 được được đi thôi. Bà lãnh cho anh chị em, bà má bà lãnh với con trên 21, gia đình này kia là sẽ bị hủy hết. Nhưng mà một lần nữa, cái đó là chỉ có là dự luật của Tổng thống Donald Trump, nó chưa thành luật, mà theo Michael thấy nó sẽ rất là khó thành luật. Nhưng mà Michael gần đây tin tức đó, người ta đề nghị, người ta có báo cho biết. Nhưng mà một lần nữa Michael chỉ có báo là cái này là dự luật, mà nó không phải là thành luật. Mà để mà phải đoán thì nó rất khó thành luật. Quý vị đừng có lo lắng quá về cái dự luật này. Dạ.
Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta tiếp tục với chương trình, thì mình tưởng thấy là quý vị nào mà đang có hồ sơ bảo lãnh anh chị em mà chưa có bảo lãnh đó, thì nên đi lấy hồ sơ để mà làm bảo lãnh ngay. Là vì đây là cái cơ hội, giống như là như mình đang còn cơ hội, phải không thưa luật sư? Nếu không thì để nó biến mất rồi, là lúc đó quý vị hối tiếc cũng không kịp, là vì nó biến rồi, mất rồi. Thành ra đây là cái
nhưng mà một lần nữa nó chưa thành luật, anh Việt Tấn, là Michael chỉ Michael rất là ngại.
Vâng, đúng,
hiểu lầm. Nhưng mà anh Việt Tấn nói đúng, là nếu mà luật nó vẫn cho cơ hội vẫn còn, thì nếu mà mình có đủ điều kiện thì nên mở.
Tấn thấy chẳng hạn như mình đưa ra một những cái điển hình ở đây, có nhiều người hồi xưa Tấn cứ hối người ta nói, cứ liền cái hồ sơ. Hồi xưa Tấn hay dùng cái chữ liền, cứ liền cái hồ sơ đó đi, rồi quên đi, thời gian đi qua đó, ai muốn qua thì qua, ai muốn ở thì ở. Có nhiều gia đình đó, mới đầu thì họ còn thấy họ già, họ sợ họ già, nhưng mà qua đây 60 tuổi mà đi làm, cầm cái đồng tiền về, họ nói là chưa, trong đời họ chưa bao giờ họ cầm được cái số tiền mà đi làm mà cái lương lớn như vậy, họ mừng lắm. Và cái thứ hai là con cháu của họ sau này được vô học free, miễn phí, họ cũng mừng lắm. Thành ra Tấn nghĩ là bất cứ anh chị em nào mà có thân nhân ở Việt Nam, cố gắng thay vì mình cho tiền họ 100, 200, 1000, 2000 thì họ cũng xài hết, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng.
Nhưng mà bỏ cái hồ sơ cho họ đó, cái đó mới là chúng ta cứu giúp cả một dòng họ của mình luôn, cả cái một cái team luôn. Tức là bên xuôi gia cũng được hưởng nhờ. Lý do tại sao những đứa cháu mình nó qua đây và nó bảo lãnh ngược lại cho ba má của nó. Rồi dây chuyền nhiều lắm, rất là nhiều, mà chúng ta chỉ có bỏ ra được đâu có bao nhiêu tiền đâu, mà số tiền quý vị mà cứ gửi về Việt Nam cho không, ở bên đó cứ nói là nhà sập, bữa nay má bệnh không, nó còn gấp 10 lần cái số tiền mà quý vị bỏ ra để bảo lãnh cho anh chị em. Dạ vâng. 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và thưa luật sư, quay loa với lại chương trình visa đầu tư. Trong khoảng thời gian vừa qua thì chắc luật sư làm việc rất là nhiều với cái hồ sơ này, thì luật sư có thấy là số người Việt Nam mình bây giờ đang đăng ký để mà đi về cái hướng nói về hướng Dallas mình thôi, tớ không nói xa. Là nhiều, phải không thưa luật sư?
Vẫn tiếp tục, anh Việt Tấn, là người ta rất là quan tâm. Cái lý do là bây giờ là cái phần di trú của luật gia đình cũng không chắc chắn nữa. Thật sự là người ta quan tâm lắm anh Việt Tấn. Đúng, gần đây.
Vâng, thì Tấn thấy chương trình này năm vẫn bị nói trên những cái đài truyền hình như cái nọ là thường thường là về phía cái ông Trung Quốc nhiều hơn, là vì bên đó họ có tiền quá cho nên họ qua đây rất là nhiều. Nhưng mà về phía Việt Nam mình thì 500.000 vẫn chưa có bị ảnh hưởng gì hết, phải không thưa luật sư?
Bình thường anh, hiện tại nó vẫn là 500.
500 với điều kiện là chúng ta có nhà bán bên đó chứng minh là có 500, qua đây đầu tư
có nguồn gốc.
Vâng, không có thay đổi. Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình là 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi ngay từ giờ để trực tiếp hỏi, gửi câu hỏi vào trong chương trình với luật sư Mai của Cao. Xin chào thính giả đầu tiên cho biết tên ạ.
Dạ thưa chào luôn.
Cường vặn máy nhỏ lại và cho biết tên luôn ạ.
Tôi là cô Minh ở Grand Prairie á.
Mời cô Minh.
Thưa ông luật sư Michael Cao, tôi có một đứa cháu nó du học thì nó qua đây, nhưng mà nó drop mà nó học được một năm nó theo không kịp, rồi nó drop, nhưng mà hiện bây giờ là cháu mới rất là, lúc đầu thì cháu đi học nhưng mà nó học không nổi, drop thì nó cái giấy cái driver license của cháu nó còn đến tháng 8 2018. Thì yeah. cháu nó có kết hôn với một người. Hiện bây giờ là đã có cái chứng chỉ kết hôn và đang trong tiến trình bảo lãnh. Tức là giấy tờ thư giấy tờ, nhưng mà đây là kết hôn thật sự chứ không phải là gian dối. Là thì chúng tôi có nhờ luật sư đàng hoàng. Tức là chính tụi tôi ấy, là người sponsor cho cháu nữa, là cô sai cho cháu nữa. Thì như vậy á, tôi không biết là như vậy của cháu á, nó đã hợp lệ chưa hay là cháu phải đi về Việt Nam?
Tùy nữa, tùy là cái người đứng ra bảo lãnh của mình là cái người chồng người vợ gì đó là có tịch không?
Dạ có, cháu nó, cái người mà bảo lãnh đó thì cháu nó xanh ở đây. Nó có nghề nghiệp.
Và nếu mà hai vợ chồng mà một người cố tình bảo lãnh như người kia thì thường thường là phỏng vấn luôn ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam, khỏi cần phải rời khỏi nước Mỹ, phỏng vấn ở đây luôn chị.
Dạ, dạ vâng. Và như vậy thì là thưa luật sư á, là như vậy thì thời gian bảo lãnh lâu hay mau ạ?
Hiện tại ở Dallas nó cỡ từ 8 tới 10 tháng.
Dạ, 8 tới 10 tháng.
Dạ.
Dạ. Như vậy trong cái thời gian này á, là cháu nó có legal hay là illegal?
Trong cái thời gian này, một khi mình đã nộp cái 485 vô rồi, thì là cái đơn chuyển tình trạng đó nó sẽ bảo vệ cho mình. Mình vẫn ở đây là hợp pháp. Dạ.
Dạ, tức là 485 phải không ạ? Dạ vâng. Dạ, thưa cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ, dạ thưa chào luật sư ạ.
Dạ. Xin chào cô và chúc cô và gia đình may mắn nhé. Xin chào cô. Dạ. Rồi, xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Mai của Cao 8178994110, 8178994110. Mà xin chào ạ. Cho biết tên vị nào đang chờ đó.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Bình đó, anh tên
đó. Mời anh Bình.
Em hỏi một câu, em có một cái người bạn là ảnh là quốc tịch, ảnh bảo lãnh vợ ảnh hồi tháng 3 năm 2016 anh Michael. Rồi tới tháng 7 là anh được approve. Thì anh bảo lãnh là trong đó có thằng bé con riêng của vợ ảnh. Thì tới tháng 10 nó biểu mình là nộp cái giấy ly dị của cái người vợ, là nó cho mình cái ngày due date là ngày 23 tây là ngày cuối cùng. Thì ngày 21 tây thì mình gửi lên tới ảnh, nó có email cho mình là nó đã nhận rồi. Nhưng mà sau khi mà nó kêu đóng tiền cho thằng bé 120 đồng thì không có cái tên của người vợ. Thì cái người mà làm giấy tờ cho ảnh đó thì họ không có để ý. Tới chừng mà khi tháng 6 vừa rồi ảnh gọi lên trên tờ đó thì nói là bây giờ cái hồ sơ của mày đã bị hủy rồi, nó cancel rồi. Thì bắt đầu mình hỏi tại sao lý do là cancel, thì nó nói là mày không có gửi cái giấy ly dị là ngày 23 tháng 10 mày để tao nhận được. Đó, thì nhưng mà nó có email cho mình những cái giấy tờ đó là mình đã có.
Nhưng mà anh ơi, phỏng vấn ở Việt Nam hay ở đây vậy anh?
Dạ, phỏng vấn ở Việt Nam á anh.
Dạ vâng. Thì bây giờ là hồ sơ, nói chung là sở hữu chú nó từ chối.
Dạ.
Đúng không anh?
Dạ, nó không có từ chối, là mà không đòi gọi anh cả, nó biểu bây giờ mình phải gửi lại cái giấy ly dị đó tiếp tục cho nó. Thì bây giờ em có thể gặp văn phòng của anh, có thể anh giúp đỡ dần tiếp tục cái hồ sơ cho bạn em được không nhỉ?
Không thì bên Michael gửi hay bên anh gửi thì cũng thế thôi, ăn thôi là sở hữu chú nó đòi, mà miễn sao mình cung cấp đầy đủ thôi anh. Nếu mà người ta cho mình thêm một cơ hội để gửi nó thì mình cứ gửi đi vô anh, đâu có vấn đề gì đâu.
Tại vì em tính nhờ anh làm giúp giùm cái đơn mà khiếu nại đó anh. Giống như là mình có những cái bằng chứng mà nó gửi cho mình là nó đã có nhận
ơi,
rồi mà tại bây giờ nó lại nói vậy.
Thật sự anh ơi, thật sự nha, mấy cái hồ sơ này nè, một khi mà đã bị dướng rồi đó, okay, một khi mà đã dướng tí là lỗi của sở hữu chú luôn nha, rất là rõ ràng lỗi của sở hữu chú nha. Mà cậu khuyên á, nhiều khi nó lại hơn anh nộp hồ sơ mới anh ơi. Thiệt, là tại vì khi anh khiếu nại, khi người ta qua lại nhiều khi nó mất 6 tháng, 5 lẹ lắm. Okay. Nhưng mà ngược lại, nếu mà anh rút cái hồ sơ cũ nộp cái E-130 mới á, nhiều khi năm sau đi phỏng vấn rồi. Tại vì quốc tịch bảo lãnh cho vợ về Việt Nam mà nó có đâu đó ra 12 tháng đi phỏng vấn. Một khi mà nó đã bị trục trặc rồi, yes, mình có thể khiếu nại, yes, nó yêu cầu một số hồ sơ này kia vân vân. Nhưng mà một khi mà mình cứ qua lại rồi mở hồ sơ khiếu nại rồi mất thêm bao nhiêu tháng rồi trả lời qua lại rồi chuyển ngược lại vô qua bên trung tâm visa, nhiều khi nó mất khoảng 5 năm rưỡi nó mới tới nơi anh. Cái đó anh suy nghĩ lại. Còn nếu không anh cứ gửi cái giấy ly dị đi, mà nếu mà nó trả lời liền mà nó chuyển qua trung tâm visa thì yes, mình tiếp tục hồ sơ. Còn mà nó bị dính lâu quá, Michael khuyên nên suy nghĩ lại vậy.
Dạ vâng, hello anh. Như vậy thì đây là cái ý kiến của luật sư cho cái vấn hồ sơ của anh thì tùy quyết định của anh nhé. Dạ xin chào anh và chúc bạn anh may mắn luôn. Trong cái trường hợp mà thất lạc này, nhiều khi mình gửi cái giấy bổ túc của mình đi theo yêu cầu của sở di trú, đôi khi có 5-7 tháng sau họ mới coi tới. Tại vì phải get like, phải không thưa luật sư?
Dạ, nhiều khi nó bị trục trặc, với là nhiều khi người ta từ chối người này kia mà phải khiếu nại cái đơn 290B này kia. Nhiều khi cái đơn đó nó cũng tốn tiền mà nộp cái đơn đó vô, rồi 4 tháng sau giải quyết, rồi 6 tháng sau giải quyết. Giải quyết xong mà nhiều khi người ta đồng ý với mình đi, người ta approve ngược lại đi, nó lại mất thêm một thời gian để nó qua bên trung tâm visa. Nhiều khi nộp hồ sơ mới vậy mà lại hơn nhiều.
Dạ vâng. 817-899-4110, 817-899, quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao và quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Xin được chào khán giả tiếp theo đang giữ đường dây ạ. Hello, cho biết tên. Dạ. Dạ vâng, cho biết tên và nói gần điện thoại dùm, cảm ơn.
Dạ, em tên Phương, em ở Arlington.
Mời anh Phương.
Dạ, anh Phương.
Dạ, em có câu hỏi luật sư là đứa em nó kết hôn với lại đứa em gái bên này nó kết hôn với lại chồng nó bên Việt Nam á.
Dạ.
Mà 3 tháng trước đó, nó phỏng vấn thì bị rớt, nhưng mà giờ nó gửi giấy về xong nó chỉ nói là bổ sung giấy tờ thôi, không biết bổ sung gì hết, thì bây giờ phải làm sao?
No, anh ơi, một khi mà bên lãnh sự nha, hoặc là bên sở di trú, nếu mà nó gửi thư mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ là luôn luôn là nó rất là chính xác, nó rõ ràng là nó đang muốn cái gì, thiếu cái gì, thiếu những cái bằng chứng gì, vân vân nha. Anh đọc cái đơn đó rất là kỹ lại, trả lời chính xác là nếu anh cần cái đó tôi sẽ cung cấp cái đó, nếu anh cần bằng chứng về chồng tôi sẽ cung cấp tối đa là những bằng chứng về chồng, vân vân. Nó rất là rõ ràng anh, khi mà người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ nha.
Hello anh.
Nhưng mà thường bổ túc mấy cái giấy tờ vậy thì mình mang vô, mình có mình mang vô nộp hay sao anh?
Ăn thua cái giấy tờ anh, ăn thua là sở di trú hay là lãnh sự hay là ai. Ví dụ như lãnh sự đi, nếu người ta mà yêu cầu bổ túc hồ sơ, người ta rất là rõ ràng là người ta nói là nếu mà gửi vô thì gửi vô theo hướng dẫn làm sao, mà nếu mà mang tay vô thì là thứ mấy, thứ hai, thứ tư, sáu, từ mấy giờ người ta sẽ nhận, hoặc là ngày nào ngày đó người ta sẽ nhận, vân vân. Làm theo cái sự hướng dẫn của cái đơn đó nha.
Tại em nghe anh em nó nói là nó không có ghi ngày giờ rõ ràng, nó chỉ nói là khi nào có giấy tờ đầy đủ mang vô nộp lại cho nó.
Nghĩa là em ở bên Việt Nam đúng không?
Dạ, thằng em đó ở Việt Nam.
Dễ nhất là vậy nè anh ơi, dễ nhất là vậy nè. Anh cứ nói người em ở bên Việt Nam á, lấy cái iPhone ở Việt Nam, lấy cái Samsung á, chụp hết những cái giấy tờ của cái giấy của lãnh sự gửi, nhắn tin qua cái hình của cái bộ túc hồ sơ á, xong rồi anh phóng lên anh đọc lại cho nó kỹ anh ơi, chứ đừng nghe người này người kia nói, nó không có chính xác đâu.
Dạ.
Rồi xin chào anh nha. 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để gửi câu hỏi đến luật sư Mai Cô Cao. Và xin chào ông Vĩ đang giữ đường dây ạ. Hello, cho biết tên.
Dạ, phải tôn ạ.
Dạ, xin cho biết tên luôn ạ, đúng ạ.
Dạ, tôi tên là Tân, dạ, Linh Tân. Tôi có thắc mắc như này, cách đây 3 năm, tôi có bị phạm một cái lỗi giao thông ấy, nhưng mà cái lỗi đó là đúng là nó phạt sai chứ không phải là tôi sai. Tại vì nó có U-turn nhưng mà nó không có dấu U-turn, mà tôi U-turn thì nó phạt. Nhưng mà cái lúc đó nó kêu tôi ra tòa rồi tôi đóng phạt cho xong cho rồi. Về sau tôi có hỏi cảnh sát thì cảnh sát nó nói cái đó là anh lên ra tòa thì anh không có sai. Anh nên chụp cái gì nó nói đúng là chính xác mà tôi không có sai. Nhưng mà dù muốn không thì tôi đã đóng phạt rồi, xong rồi. Vậy thì bây giờ trong trường hợp mà những cái lỗi như vậy thì nếu mà mai kia tôi đi quốc tịch thì nó có ảnh hưởng gì đến cái quốc tịch của tôi không anh?
Dạ vâng, đây là cái này rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Trong cái phần câu hỏi, cái đơn thì quốc tịch N400 nó hỏi là có bao giờ bắt bỏ tù, bao nhiêu này kia vân vân, hành sự này kia vân vân. Cái câu trả lời là không nha. Những cái mà bị phạt khi mà lái xe, nó gọi là traffic, khi mà phạt, ví dụ như là chạy lẹ quá hay là U-turn, illegal U-turn vân vân nha, những cái mà lái xe là không phải hình sự nha, nó là administrative chứ không phải là criminal. Nó là administrative, nghĩa là sao? Nghĩa là không phải hình sự. Nghĩa là cái câu trả lời là no, anh chưa bao giờ bị bắt, anh chưa bao giờ bị bỏ tù, v.v. Cái đó chỉ là cái ticket thôi. Nó không có phải là những cái gì mà mình phạm tội hình sự. Yeah.
Hello anh ha.
À, và còn một cái trường hợp này nữa anh. Yeah. Luật sư giải thích dùm. Tại vì có người bạn đó, thì anh đó thì anh uống rượu, rồi anh về nhà anh la lối. Rồi
yeah.
Đứa con anh nó kêu cảnh sát.
Bắt bỏ tù.
Bắt anh nó vô vào. Rồi cái trường hợp đó thì không biết nó có ảnh hưởng tới cái quốc tịch không anh?
Yes. Cái đó là có ảnh hưởng tới, vì cái đó là hình sự. Tuy là nó nhẹ nha, rất là nhẹ, nó gọi là misdemeanor. Okay. Bắt vô đêm, ngủ đêm, rồi ra, rồi bail ra, rồi này kia vân vân. Mà múc ra tòa, rồi nó misdemeanor, nó bắt đi học mấy lớp này lớp kia. Cái đó là hình sự, cái đó là không phải là bị xét thịt nha. À, cái vấn đề, ví dụ như mình đi shopping, mình ăn trộm mấy cái đồ lặt vặt có 5-10 đô, nhưng mà bị xui, bị kia nó bắt, nó báo cáo, cảnh sát tới bắt bỏ tù đêm. Cái đó là hình sự, okay. Cái đó không phải là administrative. Ok, so một lần nữa, trong cái trường hợp thứ hai, say rượu lái xe, vân vân, hoặc là về nhà đánh bé, đánh vợ này kia, vân vân. Cái đó là hình sự, cái đó rất là nguy hiểm khi mà đi, khi vô quốc tịch, nó ảnh hưởng hồ sơ rất là nhiều. Đụng tới hình sự là nó ảnh hưởng. Và khi mà nó hỏi những cái câu hỏi là anh có bao giờ bị bắt vào tù chưa, có bao giờ bị arrest, có bao giờ bị còng, bị này kia, vân vân, thì câu trả lời mình nên trả lời thiệt nha. Mình không né nổi đâu. Một khi mà mình đã bị bắt rồi là nó sẽ hiện lên cái hệ thống. Tốt nhất là mình khai thiệt. Ok, đừng có nghe này cách đây 17 năm trước có chỉ say rượu và lái chút xíu misdemeanor nó bắt hỏng lớp, đâu nhầm nhò gì, nó khai đại là chưa bao giờ bị bắt, nó biết liền nha, đừng nói dối với nó, sợ gì chú. Hình sự nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng tới hồ sơ. Mình nên nó là có sao nói vậy. Yeah.
Rồi xin chào.
Cảm ơn anh. Cảm ơn.
Dạ vâng. Dạ.
Dạ vâng. 8178994110, 8178994110, và trên đường dây vẫn có hai vị thính giả đang chờ. Xin chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Chị biết tên luôn ạ.
Hello, em chào anh, em là Tuấn.
Mời anh Tuấn.
Chào luật sư.
Anh Tuấn,
cho luật sư cho em hỏi rằng là có thể săn 10 năm, mà bây giờ thể săn tới tháng 10 này hết hạn. Mà mình muốn renew thì mình vô website nào để mình lấy đơn, mình điền, và bao lâu thì mình apply thì nó sẽ blue cho mình cái renew đó thưa anh?
Dạ vâng. Anh ơi, anh lên cái website, nhớ website là của chính phủ Mỹ là tốt nhất nha. Cái ba cái chữ cuối cùng là .gov là government. Okay. Anh sẽ lên Google, anh sẽ Google cái đơn E90 I-90, nó sẽ lên cái trang mạng của sở y chú là uscis.gov. cái đó là cái website của chính phủ. Nào anh đụng một cái website là nó có đơn nhưng mà nó tính tiền, đó là sai rồi nha. Chính phủ không có tính tiền về lấy mấy cái đơn, mà nhiều khi những cái website ngoài chưa chắc là cái đơn nó đúng nữa. Cái đơn mà đúng là cái đơn của cái website của sở di trú của Mỹ, nó là USCIS.gov. Cái đơn của anh dùng là cái đơn E90 I-90 để renew I-90. Để renew cái thẻ xanh 10 năm. Một lần nữa là hiện tại cái thời gian giải quyết gì như đâu 7-8 tháng gì đó, đâu đó anh ơi, nó gửi cái thẻ xanh mới về. Yeah.
Nhưng mà bây giờ tới tháng 10 hết hạn vậy thì có sao không vậy chứ anh?
Dạ không, anh nên nộp giờ đi. Thường thường là trước khi cỡ 6-7 tháng trước khi hết hạn là đã nộp rồi, hoặc là nộp vô quốc tịch.
Okay.
Bây giờ mình nên nộp đi. Yeah.
Ok, em cảm ơn anh. Nhưng mà nếu mà dạ, nộp thì cũng đâu có sao vọng thưa anh.
Không vấn đề đâu anh ơi. Dạ.
Ok. Dạ. Dạ. Cảm ơn
dạ
anh. Em chào anh.
Rồi, xin chào. Dạ vâng, 8178994110. Và quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và xin chào bên giờ tiếp theo ạ. Cho biết tên ạ.
Alo.
Dạ, xin cho biết tên luôn.
Dạ, tôi tên Donny á.
Anh Donny.
Chào anh Đức Tấn với lại anh luật sư. Dạ, tôi muốn bảo lãnh đứa em trai á. Con 17 tuổi rồi, có nên là bảo lãnh không anh?
Anh ơi, anh phải bảo lãnh rồi. Cứ hên tôi anh ơi, không có đoán trước được. Okay. Cái luật đó là nếu dưới 21 tuổi khi visa tới thì là được ăn theo ba má, nhưng mà hiện tại thì anh chị em nó hơi lâu anh. Thật sự mai cô có tao nói vậy 17 năm, 45 năm. Nhưng mà nếu mà anh bảo lãnh anh chị em thì cái đứa em mới lại vợ chồng được đi.
Còn thằng cháu cho ở lại hả?
Không biết anh ơi, 17 tuổi không có biết được anh ơi, em không muốn đoán trước. Ok. Nhưng mà một lần nữa, anh không bảo lãnh, anh không bao giờ biết được đứa bé đi được hay không, đúng không?
Vậy là phải dưới 21 mới được, coi như là khi nào anh bữa tôi nghe được siêu nói là khi nào nó ru là tính cái tuổi đang hiện tại, phải không?
Không phải anh ơi, giống như mình tính. Bây giờ là nó 17 tuổi, tính cái tuổi đứa bé khi visa tới là mười mấy năm sau, trừ là cái thời gian chờ đợi hồ sơ. Có thể là nộp bây giờ, nhiều khi 8 năm sau nó approve hồ sơ, cái đó khó nói lắm anh. À, nhưng mà một lần nữa anh không nộp vô, anh không bao giờ biết được là đứa bé đi được hay không.
Ví dụ như mình nộp vô mình sao biết mình đi được, ví dụ vậy.
Anh phải đợi mai mốt thời gian giải quyết hồ sơ nó bao lâu này kia vân vân. À, cái đó khó đoán trước lắm anh ơi, Michael không có dám đoán trước, anh hiểu không? Bây giờ ví dụ đi Michael cho đi, bây giờ Michael nói bài bài đó, chắc không đi được đúng không? Anh không mở hồ sơ cái 7 năm sau, cái anh nói hồi đó 7 năm trước mở hồ sơ là được rồi, không Michael không nói tầm bậy bạ đúng không anh? Michael không có dám nói trước đâu anh ơi. Vì nếu mà đứa bé đang dưới 17 tuổi, Michael khuyên thật sự là muốn cho nó cơ hội thì cứ nộp đại, mà xui lắm mà nó không được đi thì là sao anh mất 400-500 đúng không? Mà ít gì nữa người em với lại vợ hai vợ chồng vẫn được đi đúng không anh?
Ví dụ như 17 tuổi bây giờ cái 5 năm sau là thôi nó 21 rồi.
Anh ơi, Michael không có dám nói trước đâu anh ơi, trời ơi.
Bây giờ tôi chỉ nói với anh là anh cho người ta cơ hội thì anh đừng có tính vấn đề đó. Anh cứ bỏ giấy tờ đi rồi tới lúc đó biết đâu trực luật mới thay đổi là ai được như vậy là cho đi luôn. Là mình có cơ hội. Còn anh nói đã đợi tới lúc cái kia thì đứa bé nó cũng 22 tuổi rồi mà chưa có giấy tờ. Thì bây giờ anh cứ gửi hồ sơ đi. Giống như là mình cho người ta một cơ hội. Thí dụ như này là con hay là cháu như mình đi. Đại khái là anh mình làm đầy đủ cái hoàn tất cái hồ sơ của mình là mình làm tròn trách nhiệm rồi đó, mai mốt mình cũng không hối tiếc, hay không? Rồi tới lúc đó mà chính phủ Mỹ không cho qua thì cái đó là không phải tại mình cũng đã làm hết mình rồi, nhưng mà biết đâu tới lúc đó chính phủ Mỹ cho qua
thì sao? Mai nói, anh hiểu là bây giờ anh không nộp xong rồi biết đâu là mai mốt cái luật hay là một cái gì nó thay đổi, là cái ngày thời gian giải quyết nó tự động nó lẹ lên. Cái nó trời 7 năm trước tôi nộp là đâu, mai cổ nói phải ba này kia, anh hiểu nói không?
Rồi.
Ôi sao người ta nói, sao tôi nghe người ta nói là khi nào mình đọc vô cái 17 tuổi gì, ví dụ như đáp ru dưới 21 là mình đi được phải không?
Bây giờ luật sư thường nói là không, nghe nói là không có thành luật, mà khi nào có luật rõ ràng mới là luật thưa anh ha.
Dạ.
Chúc anh may mắn nha, thôi gửi hồ sơ đi nha. Dạ.
Dạ, cảm ơn.
Xin chào. Dạ vâng, trên đường dây có hai vị thính giả đang chờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và vị tướng cũng nhắc lại lời của luật sư Mai Cô Cao là cái nào mà mới là dự luật thì chưa thành luật, mà cái nào thành luật rồi thì lúc đó mới tính.
Dạ đúng anh. Vâng,
đó là mấy quý vị đừng có nghe nhức đầu lắm. Cứ gửi hồ sơ đi, cho người Việt Nam một cơ hội đi. Đó là mình giống như mình xây hơn 10 cái chùa á. Gửi dạ, cho người ta cơ hội còn hơn xây 10 cái chùa nữa. Xin được chào vị thính giả tiếp theo, có hai vị đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Xin chào Việt Tuấn, xin chào luật sư, tôi tên Thắng.
Mời anh.
Tôi hỏi thăm luật sư là bà già vợ có đi du lịch qua đây thì bà đang ở đây nè, thì tháng chín mới về, nhưng mà bởi vì vợ đang có bầu đó, tháng 12 thì đẻ, thì có thể xin cho bà lại để mà chăm sóc cháu được không luật sư?
Nhưng mà mới qua mẹ và má giờ qua đây lâu chưa?
Cũng được 3 tháng mấy rồi, chuẩn bị đi về rồi, sang đầu tháng 9 rồi đi về, nhưng giờ muốn xin cho bà lại để bà coi đứa cháu đó.
Dạ vâng anh ơi, nó là vậy nè, xin nó thì đương nhiên là được rồi, chứ không phải là không có xin được, xin gia hạn là được chứ không phải là khó, ok. Nhưng mà cái nguy hiểm là một khi mình đã gia hạn, mình nộp cái 539, ok, mà gia hạn lại, ví dụ như định nợ 3 tháng ở Việt Nam, nhưng mà 3 tháng xin thêm 5 tháng nữa, ví dụ, ok, ở 8-9 tháng, rồi lúc đó em bé sinh ra rồi lo xong rồi này kia vân vân. Nếu mà má vợ mà về lại Việt Nam, cái xác suất mà renew lại cái visa để qua Mỹ nữa nó hơi thấp á nhỉ. Chưa chắc là lãnh sự nó renew, tại vì cái lý do là mình gia hạn hồ sơ, ok. Nhiều khi Michael khuyên á, hay là 3 tháng cứ về đi rồi gần khi gần tới xanh á, chiều tháng 11 hay là qua lại thôi.
Vậy đó ha,
thì nó bắt cái vé máy bay thôi,
cứ để cho về đi, xong rồi mình về bển rồi mình xin lại đi qua lại.
Nhưng mà nếu mà mình đi 3 tháng vậy Nam xin renew visa, hay là nếu mà visa chưa hết hạn á thì là qua lại thôi.
Thì nếu mà cái visa còn thì mình có việc mua vé qua lại thì không sao hết.
Đúng anh, tại vì thường thường người ta cấp visa là multiple entry, một năm multiple entry, mà nếu mà nó chưa hết hạn thì vô lại thôi.
Vô lại rồi anh thôi, hải quan của Mỹ nó trả bao nhiêu vậy?
Thường thường nó là cho thêm 6 tháng anh, đúng không?
Cảm ơn luật sư nhiều ha.
Rồi, xin chào. Dạ vâng, xin chào. Mấy cái trường hợp mà mấy người lần đầu tiên đi mà xin gia hạn là rất là nguy hiểm phải không luật sư?
Không phải là cái luật là nó cho mình gia hạn, nhưng mà khi về tới Việt Nam rồi lãnh sự nó đồ kỳ sau mà xin lại visa qua Mỹ nó nâu liền, nó nâu.
Dạ, vâng. Ý tôi nói là như vậy, là tức là lần đầu tiên đi mà chưa có lần nào qua đó, tức là lần first time tới Hoa Kỳ đó mình đã delay cái, tức là xin gia hạn rồi thì lần sau.
Vâng, đúng rồi đó.
Còn mấy người đi 5-10 lần là lâu lâu họ xin gia hạn thì cũng có thể được phải không anh
ạ? Cũng có thể được, nhưng mà mỗi lần gia hạn là tự động kỳ sau nó ảnh hưởng anh Việt Thắng.
Dạ vâng, dạ vâng. Xin được chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello, vị nào đang gì điện thoại cho biết tên luôn ạ.
Hello, tôi anh Thu á.
Mời anh Thu.
À, cho tôi hỏi, tôi bị lúc thì như ai á, tôi có thể thi quốc tịch mà đi thi mà nó cho liên hệ không vậy, anh cao với anh gì đó, mày một cao.
Ủa, xin lỗi anh nói lại.
Anh bị đi UI, bị đi UI.
Đi UI lâu chưa?
Khoảng 5 năm.
Ok, cái quan trọng đó là trên 5 năm, dưới 5 năm, nếu mà trên 5 năm, ok, thì là có thể là được. Là tại vì cái luật hồ sơ di trú nó đòi hỏi là 5 năm trước khi thi, 5 năm trước khi nộp hồ sơ, thì nó đòi hỏi là trong cái thời điểm đó mình không có bị một cái vết gì hết. Nếu mà cái DUI mà xảy ra ví dụ như trong vòng 3-4 năm đi, thì là nó không cho mình vô quốc tịch đâu, nếu mà mình có cái hình sự. Dạ, nó sẽ khó khăn hơn nhiều.
Hình sự là sao anh? Thế lúc DUI hình sự nó bắt
trong tù hả? No, anh không hiểu. Là cái mục đích của mình là vô quốc tịch. Mà nếu mà cái DWI, nếu mà cái bị xe rượu lái xe đó, mà nó mới xảy ra trong vòng 5 năm trở lại, nghĩa là trước khi đi thi quốc tịch á, thì là cái vấn đề vô quốc tịch nó rất là khó. Nếu mà nó ngoài 5 năm, nếu mà nó trên 5 năm khi mà đi thi quốc tịch, thì là cái xác suất đậu nó có thể nó cao hơn, là tại cái luật của sở di trú nó đòi hỏi là 5 năm trước khi vô quốc tịch, người ta đòi hỏi là mình không có một cái vết, mà không có một cái hình sự gì hết. Dạ. Yeah.
Hello anh.
Yeah.
Rồi xin chào. Cảm ơn anh. Như vậy thì mấy anh nào mà đang có ba có thẻ xanh mà uống rượu lái xe thì cẩn thận, cái này
cẩn
có ảnh hưởng
lắm anh. Đụng đến hình sự mà thẻ xanh là bây giờ hiện tại nguy hiểm lắm, nhất là hiện tại là anh Việt Thắng biết bên Tổng thống Donald Trump người ta quan tâm, rất là quan tâm mấy người mà di trú immigrant mà có hình sự nữa, người ta làm lớn cái vấn đề này lắm. Dạ, nên cẩn thận.
Dạ vâng, thành ra những người đó cố gắng là lái xe phải cẩn thận hoặc là đi Uber vậy nhé. Xin được chào anh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello, cho biết quý danh ạ.
Dạ,
cho biết tên luôn ạ. Đúng rồi ạ.
Đúng rồi, đây là cái trường hợp nãy tôi có hỏi, bây giờ muốn hỏi rõ hơn này, như này này, đúng là cái anh bạn đó thì anh bị say rượu thì vì ấy cho nên anh thi quốc tịch á thì anh lại không khai. Không ai cho nên nó không cho tuyên thệ thì không biết bây giờ phải làm sao anh. Anh bây giờ anh bảo anh quên, thì nó xa lâu quá là anh quên. Không biết anh có quên không, nhưng mà bây giờ như vậy không biết là cũng kẹt cho anh, bây giờ nó không cho anh tuyên thệ thì bây giờ làm sao anh.
Well, nói chung là nó nói mình nói dối nó. Là tại vì khi mà đi phỏng vấn, nó hỏi mấy lần là anh có bao giờ bắt vào tù chưa? Chưa. Anh có bao giờ bị còng tay chưa? Anh có bao giờ bị hình sự, bị convicted chưa? Chưa. Nó biết là mình đã có rồi, mà nó hỏi mấy lần rồi. Ví dụ đó, ok, nó điều tra, nó biết là cái gì mà liên quan tới hình sự là cuối cùng nó sẽ lòi ra, tại chú nó sẽ biết. Tuy là nó xảy ra 15, 20 năm, 25, 30 năm chứ nó không biết. Dạ, yeah. Tốt nhất mình cài ra.
Khổ cái anh này, anh này người dân tộc. Anh cũng bị WHO, tức là anh chưa đây qua đây mười mấy gần 20 năm rồi đó. Anh thi tiếng Việt. Nó khổ vậy chứ bây giờ nó không cho anh tuyên thệ, mình không biết bây giờ phải làm sao đấy.
Đợi một thời gian rồi nộp đơn lại anh. Dạ. Hy vọng là người ta nó không có làm khó về cái phần đó.
Dạ vâng, tại vì lâu lắm rồi, cũng có thể là anh quên thật, tại vì anh nói lâu quá rồi anh không.
Ủa, mấy cái chuyện này khó quên lắm anh ơi. Cái chuyện gì với bắt bỏ tù khó quên lắm. Tuy là mấy chục năm trước vẫn nhớ à.
Rồi, xin chào anh nhé. Rồi, chúc ông bạn may mắn nghe nhờ cố gắng nhé. Rồi, xin chào ạ. Xin chào, hình giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello. Hello, chào vị nào.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, phải đúng không?
Dạ, đúng rồi, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, xin cho tôi biết. Nhà luật sư nói trả lời cho tôi biết. Tôi có quốc tịch rồi, nhưng mà tôi đi thẩm tội hình sự đó, chỉ có ngày, hai ngày, có ngày, không biết là có ảnh hưởng gì không, có
buổi
đuổi từ Việt Nam không?
Đúng rồi. Có quốc tịch rồi, có quốc tịch rồi.
Mình vô tịch rồi, xong rồi mình phạm tội hình sự đúng không? Hay là phạm tội hình sự trước khi vô quốc tịch?
Thì giống như tôi có quốc tịch Nam 20 năm rồi.
Không vấn đề, đừng có hiểu lầm nha, một lần nữa nha. Một khi mà mình vô quốc tịch rồi, rồi mình phạm tội hình sự, mình cũng ngang hàng giống như là người da trắng, cũng như là mấy người đã ở đây lâu rồi. Mình không có bị gì, nó không lấy lại quốc tịch của mình đâu. Có thể là đi ăn trộm, lái xe say rượu, giết người vân vân, thì bắt đi lắm ở tù mấy chục năm thôi, nhưng mà cuối cùng nó không có trục xuất mình, nó không lấy quốc tịch của mình lại.
Dạ vâng chú ha, chú đừng có khủng bố thôi nha.
Nhưng mà
chú
đừng có làm, nhưng mà đừng có làm mấy chuyện hình sự nha.
Chú đừng có khủng bố thôi á, là chú khủng bố thì mới lo, còn cái vấn đề kia là không đến nổi.
Dạ không có.
Dạ xin chào con.
Lái xe thôi.
Dạ vâng.
Dạ vâng, lái xe thì không có vấn đề đâu chú ơi.
Hôm
một
trước,
cái dấu tịch rồi nó không ảnh hưởng đâu.
Hôm dạ. Trước Tấn có nghe một vài ông thượng nghị sĩ ở trên quốc hội nói là người nào mà vướng vô cái vấn đề khủng bố là tức quốc tịch là liền, ngay là lập tức, thì điều này cũng có thể là sẽ thành luật trong tương lai, phải không thưa luật sư?
Vâng, nó dự luật nữa anh Diệu Tấn, một lần nữa dự luật nó khó lắm, một khi đụng tới quốc tịch hiếm lắm mà luật của Mỹ nó mới lật cái quốc tịch của mình, anh Diệu Tấn, hiếm lắm.
Thì mấy ông thấy có nhiều người có nhiều người quốc tịch Mỹ mà đi theo khủng bố đó, thành ra mấy ông bực mình quá, mấy ông muốn kéo cái này, tức là ai theo khủng bố là mất, tự động mất quốc tịch Mỹ luôn. Dạ vâng, xin chào vị khán giả cuối cùng trên đường dây, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Hello, tôi là Vũ.
Mời anh Vũ.
Chào anh Tấn với chào luật sư. Tôi có một cái rắc rối là thì rồi tôi đi làm cho người ta, nhưng mà họ không trả tiền, rồi giật lộn với nhau, rồi cảnh sát bắt tôi. Nhưng mà khi ra tòa tôi có mướn luật sư á, bây giờ cái case nó demiss rồi, tôi có thể xin quốc tịch được không?
Ok. Anh, cái nói chung là ông tòa, ông nhà, ông không có xử, đúng không? Nghĩa là
đúng rồi.
Cái charge nó dismiss. Ok. Nghĩa là mình không phạm tội hình sự. Ok.
Okay.
Mình được giấu
tịch.
Yes, được thi quốc tịch. Yes, sẽ đầu cái lý do là không phạm tội hình sự. Cái lý do là cái hồ sơ bị dismiss. Nghĩa là nó nhà hồ sơ, nó không có xử mình. Tuy nhiên, khi mà vô phỏng vấn nó vẫn khó khăn anh, là mình phải giải thích cho người sở hữu chủ là tại vì cái record bị bắt nó vẫn nằm ở đó, anh vẫn bắt bị còng tay, bị bỏ tù đúng không, vô tù đúng không, mình phải khai thiệt. Nhưng mà vô cái phần mà bị convicted hay không là mình nói no, anh nhớ là khi mà đi thiếu tình anh phải mang đầy đủ bộ hồ sơ nha, để giải thích cho sở chứ nghe và tôi không bị gì hết.
Rồi nhưng mà khi điền đơn mình có ghi cái lúc mà bị bắt vô tù mình có ghi có không hay là
có chưa anh? Nó hỏi nhiều câu khác nhau lắm nha. Nó hỏi là have you ever been arrested, có bao giờ bắt vào tù chưa, có. Have you ever been in jail, có chứ, có trong tù mà 1-2 đêm đúng không. Xong rồi nó nói have you been convicted, nói là chưa. Ok, là tại vì thật sự là cái hồ sơ nó dismiss, nó không có, mình không có bị xử, mình không có plea là probation hay gì hết, chứ nói chung là mình không bị gì hết.
Ok, cảm ơn luật sư nè. Cảm ơn.
Ok,
xin chào. Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả đã gọi vô tham gia chương trình di trú về tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi. Một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện với Sunwick. Số điện thoại để quý vị liên lạc lấy hẹn cũng như tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903. 214-703-0903. Đây là số điện thoại tại Garland, Cali Sài Gòn Mall. Và một tại Asia Times Square. Số điện thoại là 972-606-9988. 606-9988. Quý vị có thể ghé qua lấy hẹn để gặp luật sư, hoặc là quý vị có thể tham khảo lần đầu miễn phí tại văn phòng. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn anh Việt Tấn, và cũng xin giới thiệu là ngoài vấn đề di trú hiện thực thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ, Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần sau. Michael xin chào, xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.